Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển thứ 3, phẩm luận nghĩa thứ 5. Tiếp theo. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng với ngài A Nan vào thành Vương Xá Thức Thực. Khi trở về đến ngoài thành, có một vũng nước rất lớn và sâu, nên người ở trong thành Vương Xá thường đem những thứ đại tiểu tiện ô uế đổ bỏ vào trong cái vũng ấy. Và khi trời mưa thì tất cả nước dơ giấy ở khắp các nơi cũng chảy dồn cả vào trong vũng đó. Lúc ấy, ở trong vũng nước đó có một con đại trùng hình thù giống như người, nhưng tay chân lại rất nhiều. Con đại trùng ấy xa trông thấy Đức Như Lai, liền ngóc đầu lên khỏi mặt nước, trông nhìn Đức Như Lai mà nước mắt tuôn trào. Đức Như Lai nhìn thấy rồi, ngài rất tỏ vẻ thảm thương không vui, liền trở về núi Kỳ Xà Quật. Bây giờ ngài A Nan trải tọa cụ, Đức Như Lai ngồi kiết già phu ở trên tọa cụ ấy. Lúc đó ngài A Nan quan sát tâm của đại chúng rồi liền hỏi Đức Như Lai rằng: Lạy Đức Thế Tôn, con trùng ở trong vùng nước vừa rồi trông thấy đó, đời trước làm nghiệp ác gì mà phải sinh ở trong cái vùng nước ấy? Với thời gian là bao nhiêu và đến thời nào mới được giải thoát? Phật bảo ngài A Nan và các đại chúng rằng: Các ông nên nghe cho kỹ, ta sẽ vì các ông nói việc ấy. A Nan, vì đời quá khứ vô lượng nghìn kiếp, bây giờ có Đức Phật ra đời giáo hóa chúng sinh đã chu viên, rồi ngài nhập Niết Bàn. Sau khi Phật diệt độ, ở trong thời Tượng Pháp, có một người Bà La Môn lập tịnh thất cúng dường chúng tăng. Nhưng có một người Đàn Việt thường dâng dầu tô để cúng dường chúng tăng. Lúc ấy có khách tỳ khưu tới, vị Duy Na thấy vậy sinh lòng giận tức, hiềm khách tăng tới, nên đem giấu giếm tất cả những thứ dầu tô ấy mà không cho khách tăng. Khách tăng mới nói rằng: Sao ngài không đem vị dầu tô để cúng dường chúng tăng? Vị Duy Na đáp rằng: Vì ông là khách tăng, tôi là cựu trụ, vì thế mà tôi không cúng dường. Tỷ khưu khách nói rằng: Đó là Đàn Việt cúng dường tăng hiện tiền. Lúc ấy người Duy Na kia lộ vẻ hung ác đáng sợ, liền mắng khách tăng rằng: Sao ông không ăn phận giải mà lại cứ theo tôi đòi vị tô đó hoài vậy? Bởi lời nói ác ấy, cho nên từ khi ấy đến nay đã trải qua 10 ức kiếp, thường phải sinh trong vũng phân. Người Duy Na lúc bấy giờ nay là con trùng ở trong vùng nước ấy, do đời quá khứ phát ra một lời nói ác hủy mắng chúng tăng mà trải vô lượng kiếp, cứ phải sinh vào nơi phân giải nhơ nhất. Phật bảo các đệ tử rằng: Nên phải giữ gìn khẩu nghiệp. Cái họa hoạn của khẩu nghiệp hơn cả lửa mạnh. Đối với cha mẹ chúng tăng, nên phải đem lòng cung kính cúng dường, nói lời nhu hòa khen ngợi, thường nghĩ đến ân đức của các vị đó. Chúng tăng là ruộng phúc đã ra khỏi ba cõi, còn cha mẹ là ruộng phúc tối thắng ở trong ba cõi. Vì sao? Vì trong chúng tăng gồm có 4 quả, 4 hướng, 12 bậc hiền sĩ. Người nào cúng dường các bậc ấy sẽ được hưởng phúc vô lượng. Không những như vậy, nếu tinh tiến tu hành không thoái tâm thì còn được thành Phật đạo nữa vậy. Đối với cha mẹ, 10 tháng cưu mang, ước mẹ nằm, ráo để nhường con, bú mớm nuôi con đến ngày lớn khôn, dạy bảo cho con biết nghề nghiệp, tùy thời nuôi nấng, lại cho đi xuất gia, tu hành được giải thoát, qua khỏi được bờ sinh tử, làm lợi ích cho mình và cho tất cả chúng sinh. Phật bảo ngài A Nan rằng: Cha mẹ, chúng tăng là 2 thứ ruộng phúc của tất cả chúng sinh, là diệu quả của cõi nhân, cõi thiên, niết bàn giải thoát, cũng do đó mà được thành tựu vậy. Khi Phật nói kinh này, có vô lượng 100.000 chúng sinh, nhân và phi nhân, hoặc được sơ quả cho đến tứ quả, hoặc phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, hoặc phát tâm thanh văn bích chi Phật, tất cả ai nấy đều chắp tay lễ Phật, quanh về phía bên phải, vui mừng mà lui ra. Lại nữa, ở nước Ba La này có một người thừa tướng Bà La Môn, nhà rất giàu có, của cải châu báu vàng bạc lưu đi, san hô hổ phách, voi ngựa trâu dê, ruộng vườn tôi tớ không thiếu một thứ gì. Đã quá 80 tuổi mới sinh được một người con trai đẹp đẽ đoan chính, nhân tướng vẹn toàn. Cha mẹ rất vui mừng, mời các tướng sư để xem tướng và đặt tên cho con là Quân Đệ. Quân Đệ lên 10 tuổi, cha mẹ rất yêu quý, nên cùng nhau tìm đến chỗ Đức Như Lai ở núi Sái Đề Lợi Nhân Đề La, xin cho Quân Đệ được theo Phật xuất gia. Bây giờ, Đức Như Lai bốn chúng vây quanh, Ngài đang vì đại chúng chư thiên, long, quỷ, thần quảng diễn về thế luận và các pháp xuất thế gian. Lúc ấy, người Bà La Môn bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, con nay thời đã gần về già, mới sinh được một người con này. Xin Đức Thế Tôn là bậc đại từ, thương xót che chở tất cả. Nay con xin đem người con này của con đến, mong được Phật độ cho xuất gia làm đệ tử Phật. Phật bảo: Hay lắm tỷ khưu. Phật bảo như vậy rồi, tức thì râu tóc tự nhiên rụng hết, áo cà sa thấy mặc vào mình. Rồi Phật vì đó nói pháp, chỉ bày dạy bảo, khiến cho được những sự lợi ích, nên sinh lòng vui mừng, liền chứng được đạo quả, ba minh sáu thông và đủ tám thứ giải thoát. Bây giờ, Ngài A Nan quan sát tâm của đại chúng, đều thấy có sự nghi ngờ, nên Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh y phục, để hở vai áo bên phải, chắp tay cung kính, bạch Phật rằng: Bạch lạy Đức Thế Tôn, Sa Di Quân Đệ quá khứ làm công đức gì, tu hành nghiệp gì, mà nay được gặp gỡ Đức Thế Tôn, lại được chứng đạo quả, sao mà mau chóng như thế? Phật bảo Ngài A Nan rằng: Sa Di Quân Đệ không phải mới ngày nay tu hành mà đã được như vậy đâu, mà do đời quá khứ đã từng cúng dường cha mẹ, chúng tăng, tu các công đức nhiệm màu, nên nay gặp được thiện tri thức, lại được chứng đạo quả. Ngài A Nan bạch Phật rằng: Kính xin Phật nói cho đại chúng được biết. Phật bảo Ngài A Nan: Nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ông được rõ. Ở về đời quá khứ vô lượng nghìn năm, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi, tại thế giáo hóa, làm lợi ích cho cõi trời cõi người, hóa duyên đã viên mãn, liền nhập Niết Bàn. Sau khi Phật diệt độ, ở trong đời chính pháp có một vị tỷ khưu tuổi trẻ thông suốt cả ba tạng, tạng A Tỳ Đàm, tạng Tỳ Ni, tạng Tu Đa La, diện mạo tốt đẹp, nhân tướng đầy đủ, giọng tiếng trong trẻo mầu nhiệm, lại rất thông minh, biện bác, thuyết pháp tài giỏi, cho nên được nhiều người quen biết, lại được cả nhà vua và những người Bà La Môn cung kính cúng dường. Lúc ấy có một vị tỷ khưu già, thân hình xấu xí, nhân tướng bất cụ, hơn nữa giọng tiếng lại không được tốt, nhưng thường ưa đọc tụng tán thán công đức của Tam Bảo. Bây giờ vị Tam Tạng tỷ khưu tuổi trẻ thấy vị tỷ khưu già giọng tiếng không được tốt, liền sinh tâm hủy nhục mà nói rằng: Giọng tiếng như thế chẳng khác gì tiếng chó sủa. Lúc đó vị tỷ khưu già nói rằng: Sao ngươi lại hủy nhục ta như vậy? Ngươi có biết ta chăng? Vị Tam Tạng tỷ khưu tuổi trẻ nói rằng: Tôi có biết ông chứ, ông là người tỷ khưu già Mahala, trong thời kỳ chính pháp của Phật Tỳ Bà Thi, sao tôi lại không biết? Mahala nói: Ta nay chỗ sở tác đã xong, phạm hạnh đã lập, và không còn phải chịu thân sinh tử hậu hữu nữa. Vị Tam Tạng tỷ khưu tuổi trẻ nghe nói rồi, lòng sinh ra kinh hãi, dựng cả chân lông. Bây giờ Mahala liền đưa tay bên phải phóng ra ánh sáng hào quang rất lớn, soi khắp cả mười phương. Bây giờ Tam Tạng liền cúi đầu lạy bái, cầu xin sám hối. Tôi là người ngu si, không biết phân biệt hiền thánh, nên gây ra nghiệp ác ấy. Xin cho tôi đời sau được gần gũi bạn lành, gặp gỡ thánh sư, bao nhiêu phiền não đều được sạch hết cũng như đại đức. Phật bảo Ngài A Nan rằng: Tam Tạng tỳ khưu trẻ tuổi ấy, vì một lời nói ác hủy mắng thượng tọa mà sau trong 500 kiếp thường phải quả báo làm thân chó. Tất cả đại chúng nghe Phật nói pháp đều kinh sợ hãi hùng và đều phát ra tiếng nói rằng: Gớm thay, gớm thay, thế gian độc họa không gì nặng hơn là ác khẩu. Bây giờ vô lượng trăm nghìn người đều lập thệ nguyện mà nói kệ rằng: Thà lấy vòng sắt đắm nung đốt vòng vào đầu tôi, tôi trọn không bao giờ dùng lời độc ác hủy báng hiền thánh thiện nhân. Phật bảo Ngài A Nan và Xá Lợi Phất: Đối với các chúng sinh là người thiện tri thức, ngày đêm sáu thời thường dùng đạo nhãn xem xét chúng sinh ở trong năm ngã. Người nên hóa độ cho họ cần phải đến mà hóa độ. Bây giờ khoảng giữa hai nước Ma Kiệt Đà và nước Xá Vệ có 500 người khách buôn phải đi ngang qua một con đường rất nguy hiểm. Lúc đó người chủ buôn có mang theo một con chó. Bây giờ người bạn của chủ buôn vào lúc chập tối có nấu thịt để làm thức ăn. Tới khuya con chó ấy ăn vụng hết. Sáng mai người chủ buôn và bạn của ông định lấy thịt ra để ăn thì biết là chó đã ăn vụng đêm hôm qua hết rồi. Đang gặp lúc đói khát bức bách nên họ sinh ra giận tức, liền cầm dao chặt đứt bốn chân của con chó, quăng xác xuống hố rồi cùng nhau bỏ đi nơi khác. Con chó bị đau đớn quằn quại ở dưới hố trông rất là thảm thiết. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất vào lúc chập tối dùng đạo nhãn đằng xa trông thấy rõ sự thể ấy rồi, nên đến sớm mai ngài liền mặc áo mang bát vào trong thành khất thực xong, ngài liền đi thẳng đến chỗ con chó, đem thức ăn cho con chó ăn, rồi lại vì nói pháp chỉ bày dạy bảo khiến cho được những sự lợi ích nên sinh ra lòng vui mừng. Con chó ấy nghe pháp rồi hổ thẹn không vui, sau 7 ngày tội hết được thoát làm kiếp chó, sinh lên làm người. Phật bảo ngài A Nan rằng: con chó lúc ấy nay là ông Sa Di Quân Đề này, do đời quá khứ hủy bán hiền thánh mà phải đọa lạc vào đường ác, nhưng vì biết ăn năn hổ thẹn cải hối và phát thệ nguyện ấy cho nên nay được gặp thiền hữu. Vì được gặp thiền hữu mà được thoát thân làm kiếp chó, sinh lên làm người, được gặp Phật giải thoát sinh tử phiền não. Phật bảo ngài A Nan: nên phải nghĩ nhớ đến ân đức của cha mẹ thiền hữu, cho nên người biết ơn thường nên phải trả ơn, thiện tri thức là đại nhân duyên. Khi Phật nói pháp ấy, có vô lượng trăm nghìn chúng sinh phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, cho đến tâm thanh văn bích chi Phật, tất cả đại chúng nghe Phật nói pháp rồi đều vui mừng hớn hở, làm lễ Phật mà lui trở ra.